This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, website đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc quý khán giả cũng có thể theo dõi qua điện thoại, dùng điện thoại như là cái radio của mình, gọi vô số 641-552-5009, 641-552-5009, hay là có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio Houston. Tôi là Tom Hoàng, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến với, nếu có thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002 để bắt đầu chương trình. Mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Chào luật sư Tom Tùng Hoàng.
Dạ, chào chú.
Chú Thích hỏi vài câu cho người bà con của chú Thích
nha. Dạ vâng, chào.
Có một người anh, họ muốn đi xe phòng với người ta, ông khoảng gần 70 tuổi rồi. Thì họ ở trong năm trời thì không có gì hết. Hồi đầu thì họ trả mình trách. Sau này ông về xin lý phòng, họ trả chú nhà rồi cho tiền mặt, họ vẫn trả tiền mặt. Nhưng họ chụp cái hình để họ lấy cái bill rõ ràng, tháng nào họ đã trả rồi đó. Thì ông chú không chịu. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai nó cũng gần gần như vậy, là muốn họ đi xe phòng, có một cặp từ Việt Nam cô chồng khoảng 40, vợ khoảng 30 mấy tuổi đó, thì có một đứa con, thì người chủ nhà dẫn lại cho người chủ nhà cũng chịu ở được con năm, thì đột cái bây giờ người vợ có bầu đứa thứ hai đó, thì người chủ đời đuổi ra mà ở làm băng thân. Mà trong khi đó thì họ cũng cứ chừng mặt, họ cũng không chịu lấy cái gì ngoài mà chụp cái hình hay lấy cái gì để có bằng chứng mình lấy tiền hàng tháng. Ông chủ đó lượm, cứ lượm cái tiền của mình rồi đó, thì ông chủ không chịu. Trong cái trường hợp này, theo kinh nghiệm của luật sư đó, luật sư phải biết gì để ở những người họ bị cái hoàn cảnh đó. Tại vì báo có hai phần thôi, mà mẹ quá con cô không phải người bầu, mà đứa nhỏ trong mùa dịch nữa. Mà lấy mùa lễ nó cũng khó biết nhà nó, thì luật sư nghĩ có cách giúp người ta không? Theo luật lệ và kinh nghiệm của luật sư. Nhưng hết phải lắng nghe ý kiến của luật sư.
Dạ vâng. Dạ, cho hỏi chú Thích là cái câu hỏi thứ nhì đó, thì cái người, quả hai câu hỏi ấy, có ký hợp đồng lý xong hay là chỉ ở từ tháng thôi ạ?
À, chỉ ở từ tháng thôi, nhưng mà thêm chi tiết với câu thứ hai là nếu như vậy, người hai vợ chồng á, thì ông chồng đi làm hãng, rồi thỉnh thoảng đó ông chủ ông ngờ là ông biết cái ông này ông chồng 40 tuổi đó, ông thời gian cũng hay bị men, thì lâu lâu ông gõ cửa nhờ là làm gấp cái gì đó ông, và làm cho bà con cái bên chủ nhà đó, thì chủ nhà thì ông 40 tuổi mà có lúc ông làm, có lúc ông bận quá ông không làm, thì ông chủ dần ngược lại đó, nếu mà làm cho ông đó thì ông không có trả lương liền, mà ông giữ ông trừ nhà tháng tới. Thì ông bà con 40 tuổi ông bực quá, quá. Nhà của tôi ông đầu tháng ông đã lấy rồi, nhưng mà ông tôi làm thì ông bắt giữ cái đồng lương của tôi tháng tới ông mới đưa. Như vậy ông trốn bốn trốn tiền rồi lấy rồi tôi xin sống, mà không làm cho ông thì ông đủ cái chuyện ông giận hờn tùm lum. Thì như vậy luật sư có ý kiến gì cho những người nào không ạ?
Dạ vâng, dạ, dạ cảm ơn chú. Chứ khác đó là nếu mà một người nào mà mướn nhà của mình, mướn phòng, mướn nhà, mướn gì hết đi, mà có hợp đồng thì lúc nào tòa cũng dựa vô cái hợp đồng đó để giải quyết tất cả mọi chuyện. Thì nếu mà người chủ nhà trong hợp đồng ghi rõ ràng tôi chỉ nhận tiền mặt thôi, tôi không nhận money order, tôi không nhận check, tôi không nhận gì hết, thì người chủ nhà có quyền đòi hỏi như vậy. Đó, tại vì trở về luật là luật hợp đồng. Luật hợp đồng là một cái giao kèo giữa hai người. Thì hai người có thể đồng ý là trả tiền như thế nào, trả tiền ngày mấy. Hai người hoàn toàn có thể đồng ý tất cả hết. Theo những cái lease á, thì người chủ nhà thường thường nhận check. Nhưng mà nếu mà sau khi cái check bị lũng một lần, hai lần hay là trả trễ nhiều quá, thì người chủ nhà có quyền đòi hỏi là bây giờ tôi không nhận check nữa. Cứ bị lũng hoài, nên bây giờ tôi bắt buộc là ngày một mỗi tháng, đầu tháng phải trả tiền mặt. Thì không có luật nào mà cấm người chủ nhà đòi phải trả tiền mặt. Chỉ trừ nếu mà trong cái hợp đồng giữa hai bên giao kèo nhau rồi là tôi có quyền trả check, tôi muốn quyền trả gì cũng được hết. Ông cũng phải nhận. Thì mình phải dựa vô cái hợp đồng. Nếu mà không có hợp đồng gì hết thì người chủ nhà muốn đòi cái cách trả tiền nào cũng được hết. Ok. Thì cái bước thứ nhì, câu hỏi thứ nhì là ok, nếu tôi trả tiền mặt thì có quyền, tôi có quyền chụp hình hay không? Dĩ nhiên, mình có quyền chụp hình để mình giữ bằng chứng. Nếu mà người chủ nhà không cho chụp hình thì hỏi lý do. Đó. Còn nếu mà người chủ nhà không cho chụp hình á, thì chắc có thể mình không nên tiếp tục ở khu này, ở chỗ này nữa. Người chủ nhà có quyền nói là tôi muốn chụp hình cái này. Thì mình phải đòi hỏi cái receipt. Mà nếu người chủ nhà nói là tôi không muốn ghi receipt, bắt phải đưa tiền mặt. Thì nó có cái vấn đề gì nó khó xử đó. Nên thấy như hơi cứ nghi ngờ là tại sao người đó nhận tiền mặt không muốn giữ cho receipt mà không có muốn cho chụp hình nữa. Có thể một người nào đó họ không thích chụp hình dính líu với tiền mặt, thì về sau này dễ bị hiểu lầm, dễ bị thư kiện là đưa tiền này là không phải tiền nhà, nhưng mà đưa tiền này để mua nhà, mua cửa hay là mua xe, mua cộ gì. Họ không muốn bị hiểu lầm, có thể họ có quyền là không cho chụp hình họ đó. Còn bây giờ nếu mà người đó cho mướn nhà mà trong đó ghi rõ ràng là cái nhà này chỉ có một người, hai người, ba người ở thôi, bây giờ có thêm một đứa baby ra nữa là thành ra bốn người rồi, thì nếu mà trong cái lease đề là chỉ cho ba người thôi, bây giờ có người thứ tư là baby mới ra, thì người chủ nhà có quyền yêu cầu là vì vậy thì phải trả thêm tiền nhà hay là bỏ contract này, phải dọn chỗ khác. Cái đó là trở về cái hợp đồng giữa hai bên nữa. Nếu mà hai người đã đồng ý, tức là người mướn nhà và người chủ nhà, là tôi cho quý vị mướn ba người trong nhà thôi, tôi không cần biết là một đứa baby ra hay là người ông nội bà ngoại gì vô ở đây ở, thành ra có bốn người thì thay đổi rồi, thì bây giờ tôi không cho mướn nữa. Chủ nhà có hoàn toàn quyền như vậy. Nếu không có ghi gì hết thì chủ nhà không có quyền đòi hỏi. Đó. Về cái câu hỏi mà cái người mướn nhà cũng làm cho người chủ nhà luôn, thì người chủ nhà muốn giữ tiền lương lại để trừ vô tiền nhà, hai cái hoàn toàn độc lập hết đó, mà nó rắc rối là như vậy. Khi mà mình đi làm cho một người nào đó, mình là người làm, người ta là chủ, thì phải theo luật lao động đó. Nếu mà mình nói về cho mướn nhà thì theo luật bất động sản địa ốc, hai cái luật đó nó đều rất là rõ là như vậy. Lao động, tôi đi làm, ông phải trả tiền, ông không có quyền giữ tiền của tôi. Nếu mà ông chủ đó, nếu mà mình rõ ràng là có bằng chứng là mình làm cho ông, cái này thôi nói có bằng chứng là nếu đôi khi có những người ta làm, người ta trả tiền mặt, bây giờ mình tới, mình thưa rồi trên chỗ cơ quan lao động, Labor Department đó, họ xuống họ điều tra, thì có thể ông chủ nói, tôi không biết ông này lại, ông đâu giờ làm tôi đâu. Tôi đâu có bao giờ mướn ổng đâu, không có trả bằng check, chẳng có bằng chứng gì hết. Thí dụ họ bí quá chối như vậy thì nó nhức đầu cho mình. Thì bây giờ coi như là có bằng chứng đi, thì mình làm cho người ta, người đó phải trả lương. Nếu người đó không trả lương, mình có thể thưa qua Texas Workforce Commission hay là Labor Department. Nếu mà bên đó quyết định, nếu mà hai cơ quan đó quyết định là người chủ có mướn mình có làm, người chủ giữ tiền lại không trả tiền, không có lý do gì hết đó, không có nói gì với lý do trả tiền nhà nha, thì người chủ sẽ bị phạt, và bị phạt cũng khá nhiều đó. Hay là mình mướn luật sư riêng ngoài thì người chủ phải trả tiền luật sư cho người làm luôn. Ok, bây giờ người chủ đôi khi họ ta hiểu lầm, người ta hiểu lầm luật là ok, ông ở nhà tôi, bây giờ ông làm cho tôi thì tôi được giữ tiền này để trừ tiền nhà. Dạ thưa không, hai cái hoàn toàn độc lập. Nếu mà người đó không trả tiền nhà, mình phải thưa người đó để đuổi họ ra, hay là thưa để đòi tiền nhà. Còn cái người còn mình, họ đi làm cho mình phải trả lương cho họ, tại cái đó là theo luật lao động đó, dưới Department Labor Department đó. Thì hy vọng là thông trả lời đó, hai cái luật đó khác nhau. Một cái đó là luật đi làm là phải trả lương, không thể cấn cái tiền lương vô rồi nói là bây giờ là thiếu tôi tiền nhà tôi sẽ lấy tiền này. Hai cái đó không đụng chạm nhau, chỉ trừ nếu mà hai bên có ký hợp đồng. Thí dụ là người muốn nhà với người chủ nhà ký cái hợp đồng, cái lease, ok tôi làm cho ông thì bây giờ mỗi tháng đó là ông cứ trừ ra đi, rồi còn thiếu bao nhiêu tôi đưa thêm, hay là dư thì đưa lại cho tôi. Nếu mà giữa hai người có hợp đồng, tại vì cái quyền của mình dưới luật lao động với lại cái quyền của chủ nhà dưới luật bất động sản địa ốc, hai cái quyền đó đều có quyền, mình hai cái quyền đó mình có thể thương lượng giao kèo để cấn nhau với nhau hay là bỏ đi đó. Thì như vậy nếu mà hai bên có ký hợp đồng thì cái hợp đồng nó sẽ được giá nặng hơn là luật của chính phủ. Trong cái câu hỏi của ông, đôi khi luật của chính phủ nặng hơn đó. Thí dụ là một người bị tàn tật đi, họ đi làm mà chỗ này mướn họ, thì ông chủ nói thôi bây giờ ông đi xe lăn, tôi rất thích là ông làm về computer, ông giỏi về cái đó, đầu óc ông, nhưng mà chân đi không được, ông đi xe lăn thì ông mướn, nhưng mà ông ký ở đây đó là ông không có bắt tôi phải gắn cái đường rầy để tôi, để ông đẩy xe lăn vô mỗi sáng đó, ông kêu gia đình nó bưng cái xe lăn này lên cầu thang đi, tôi không có cầu thang máy tôi hư rồi, ông ký đó ông là ông không thưa tôi đi, không được. Tại luật chính phủ bắt buộc là mỗi building là phải, nếu mình mướn người đi xe lăn là mình phải có đầy đủ những cái đường rầy, những cái ramp cho cái người đi xe lăn, tại cái đó là luật của chính phủ viết ra, thì không có thể mà ký hợp đồng để hủy bỏ cái luật đó được đó. Bởi vì mỗi cái luật nó khác nhau, chứ không phải là chính phủ ra luật rồi hai bên ký với nhau để hủy bỏ cái luật đó, không được đó. Đôi khi mình có thể làm được, như trả lương mình có thể nói ok, tôi ông cứ trả tôi xong rồi tôi cấn cái lương này qua bên kia, nếu mà tôi không trả tới nhà ông có quyền giữ cái lương lại, mình có quyền làm cái đó. Cái đó là một trong những luật mà mình với người bên kia có thể thương lượng, là người chủ với người làm, và người chủ cũng là chủ nhà, và người làm cũng là người muốn nhà, có thể ký hợp đồng như vậy. 713-664-8002, 713-664-8002. Và trở lại cái câu nãy nữa là nếu mà bây giờ người làm ở trong nhà đó rồi có vấn đề, hay là người muốn nhà mang nhiều người khác vô ở, hay là bây giờ ông chủ nhà ông không thích nữa, ông muốn đuổi ra, thì phải ngã về cái hợp đồng giữa hai bên. Nếu mà có hợp đồng, bây giờ tôi ký hợp đồng với lại ông, tôi cho ông mướn 6 tháng, cho ông mướn 1 năm, tôi không có lý do gì thì tôi không được đuổi ra. Ông trả tiền nhà đều, ông không có vi phạm gì cho cái ly sệt thì tôi không được đuổi ông ra đó. Ngược lại, nếu người chủ nhà không có vi phạm gì hết thì người mướn nhà bắt buộc phải ở đó, bắt buộc phải trả tiền nhà cho 6 tháng, không bắt buộc phải ở đó. Bây giờ mình mua nhà rồi mà còn 2 tháng nữa mình nói ok, tôi tiếp tục trả tháng này, nhưng mà tôi dọn vô nhà mới của tôi, không có sao, chủ nhà không bắt buộc phải ở đó, tại vì mình đã mua nhà mới rồi, phải không ạ? Nhưng ngược lại, nếu hai người chỉ đôi khi như là mướn phòng, như nãy chú Thức có nói là giờ mướn phòng, không ký hồ sơ, không ký hợp đồng gì hết, thì nó thành ra mướn mỗi một tháng, month to month, thì người chủ nhà có quyền đuổi ra nếu có lý do hay không có lý do, hay là người chủ nhà chỉ nói bây giờ tôi có gia đình tới đây ở, giờ tôi cần mấy phòng này, tôi cho ông biết trước 30 ngày và hết cuối tháng sau ông làm ơn dọn nó dùng, tôi cần cái phòng này lại. Hay là người chủ nhà nói tôi không thích ông nữa, tôi muốn ông phiền quá, giờ tôi cho ông thêm một tháng rưỡi, một tháng nữa cuối tháng tới ông dọn ra giùm. Đó. Nhưng người chủ nhà phải viết thư và phải cho biết trước ít nhất là một tháng, tức là 30 ngày. Đó. Thí dụ bây giờ đi, là cuối tháng 12 hay là cuối tháng 1. Mình viết lá thư mình nói bây giờ là ngày 17 tháng 1, tôi muốn ông cuối tháng 1 phải dọn ra thì không được. Thì mình phải cho họ ít nhất là chọn một tháng. Thí dụ bây giờ là ngày 15, 17, 18 tháng 12 hay là ngày 6 tháng 12 đi. Rồi mình nói cuối tháng này phải dọn ra. Ồ tôi cho ông 20 ngày dễ đủ ra. No, không được. Nếu mà mình đuổi người đó ra, mình phải viết lá thư cho biết là cuối tháng tới, cuối tháng 1, tức là không có tính tháng này, cái tháng này coi như nó còn 29 ngày, 28 ngày, 27 ngày hay 5 ngày, nó không đủ 30 ngày, thì bỏ luôn. Tôi cho ông 30 ngày, notice, cho ông biết trước 30 ngày, cho đầy tháng tới, thì tháng tới, cuối tháng tới ông phải dọn ra. Đó. Như cái thí dụ nãy tao nói là bây giờ là ngày 18 tháng 12 đi, thì mình viết lá thư, thì cái lá thư nó phải ghi rõ ràng là cuối tháng 1 tôi cho ông chọn hết tháng 1, tháng 12 này ông trả tiền nhà xong xuôi rồi. Đó, còn nếu ông không trả tiền nhà thì mình đưa ra tòa, cái là một cái vấn đề khác nữa. Dạ vâng. 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống và tôi là Thông Hoàng. Đến giờ mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là đài saigon.com hoặc qua điện thoại, dùng điện thoại như là radio gọi vô số rồi để lên speakerphone cũng được, là nghe được, hay là headset. Số điện thoại đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Nếu có T-Mobile số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio, tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Số đó là số điện thoại của phòng studio của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Trở về một cái đề tài mà có thính giả thắc mắc là cái di chúc mình có bắt buộc phải một người luật sư viết hay không, hay là mình muốn viết thì viết. Cái di chúc là không bắt buộc, cũng như cái hợp đồng vậy thôi, không bắt buộc là phải có một người luật sư viết cho mình, nhưng nên tham khảo một người luật sư là mình cần cái gì. Tại vì cái di chúc mình viết đó là sao, là cái ý cuối cùng của mình, nếu mà mình qua đời thì giải quyết tài sản và thí dụ xác của mình như thế nào đi, thì cái di chúc đó đó sẽ chỉ là một tờ giấy ý muốn của mình thôi, nhưng mình có thể thay đổi rất nhiều lần cũng được, tại vì nó chỉ là một tờ giấy, nó không có hiệu quả gì hết cho tới khi nào mình qua đời. Thì từ bây giờ cho tới lúc mình qua đời mình có thể đổi bao nhiêu lần cũng được, phải không ạ? Tại vì mình có thể đổi nhiều lần thì cái yêu cầu để verify, cái yêu cầu để xác nhận đây chính là chữ ký của mình, đây chính là ý của mình muốn, thì làm bằng cách nào? Tòa khuyên là nên có hai người làm chứng. Hai người đã làm chứng tại sao? Không phải chỉ làm chứng cái chữ ký của mình không đâu. Hai người đã làm chứng là tôi ngồi đây, tôi thấy, thí dụ đi, ông Thông Hoàng ký cái này, không có ai áp lực ổng, không có ai ép buộc ổng, không có ai chĩa súng hay là găm dao hay bắt ổng phải làm cái này để chia tài sản cho người này người kia. Tự ổng muốn, và chúng tôi ngồi đây chúng tôi thấy như vậy. Đó. Thì về sau này, tại vì cái di chúc á là sau khi mình qua đời, lúc đó mới đưa ra tòa. Lúc đó mình đã qua đời rồi, mình đâu còn sống nên mình nói gì nữa, phải không ạ? Thì bởi vì nó khó cho tòa xác nhận đó là ý của mình, hay là một người nào gian lận rồi đưa cái đó ra, hay là hai ba người đưa hai ba cái di chúc khác nhau đưa ra tòa, thì tao làm sao mà tòa xử được cái nào là đúng, phải không ạ? Thì bởi vậy mình nên có hai người làm chứng. Thì nếu mà ít nhất á, mình không còn sống nữa, ít nhất là có hai người kia xác nhận là yes, Đúng là tôi thấy là ông Tom mà ông ký như vậy, và đây là ý của ông. Đó. Thì nhớ cái câu hỏi tiếp đó là nhớ hai người đó cũng không còn sống thì sao? Không sao. Nếu mà hai người đó cũng không còn sống khi mình qua đời, tại thường thường những người nào làm di chúc là hỏi hay nhờ bạn hay người quen hay là người ở văn phòng làm chứng dùm, thì cái tuổi người đó nó ngang ngang nhau, thì khi mình qua đời có thể người đó cũng qua đời rồi, phải không ạ? Thì làm sao mà hai người đó ra tòa khai cho mình được, hay là người ta dọn qua tiểu bang khác, phải không ạ? Thì khi mà hai người đó ký cùng với mình ký đó, thì nên có một người thị thực chữ ký cho ba người luôn. Thì cái người thị thực chữ ký đó là một người notary có cái bằng của tiểu bang Texas, thì về sau này đưa ra tòa mình dễ hơn là có một người thứ ba nữa, tức là một người ký, hai người làm chứng, phải không ạ? Rồi cái người thứ ba, nhưng mà coi như là người thứ tư đi, tại có ba người kia rồi, thì người thứ tư là người notary, là người thị thực chữ ký. Người đó xác nhận rõ là tôi xác nhận là chữ ký của ba người này ký ở đây, và tôi là người notary, tôi có bằng của tiểu bang, thì chúng tôi hoàn toàn xác nhận là ba người này ký là theo ý của họ, không có ai có sự gian lận gì ở đây, và cái ngày hôm nay là ngày ký. Ok, thì cái di chúc á, cái ngày ký cũng khá quan trọng. Tại vì thí dụ đi, như nãy thông của bạn đó là trong thời gian mình còn sống, cái di chúc của mình đó, mình có thể làm một lần hay 100 lần hay 1000 lần, mình cứ đổi đi đổi lại hoài cũng được. Dĩ nhiên khi mà mình chưa lập gia đình thì mình ghi là tôi là người độc thân, nếu tôi qua đời để lại hết cho ba má tôi, xong rồi đó để lại cho anh em tôi, phải không ạ? Nhưng mà sau này mình lập gia đình, tôi qua đời giờ tôi mới đổi, bây giờ tôi có vợ rồi, nếu tôi qua đời tôi lại cho vợ tôi, xong rồi ra một cái qua một cái stage, một cái đoạn thứ ba nữa là bây giờ có gia đình rồi, có con, thì tôi phải đổi di chúc tôi nữa, thì nếu tôi qua đời để lại cho vợ tôi hay là chồng tôi, nhưng nếu mà người đó cũng qua đời cùng với tôi luôn, thí dụ nó dạy là xui là bị đụng xe rớt máy bay, thì làm ơn để lại hết cho con tôi, phải không ạ? Nhưng nếu mà mình lớn tuổi rồi, thì mình lớn tuổi rồi mà mình như là 70-80 tuổi rồi, thì con mình cũng 60-70 tuổi, phải không ạ? Thì nếu mà con mình 60-70 tuổi thì để lại cho vợ hay để lại cho chồng, nếu mà vợ và chồng cũng qua đời luôn thì để lại cho con, nhưng nếu mà con tôi cũng qua đời luôn thì sao? Đó, thì để lại cho cháu. Nhưng có những người ghi rõ ràng là như vậy. Thí dụ mình có hai người con hay ba người con đi, hai người con có gia đình, một người con không có gia đình gì hết, thì trong di chúc ghi rõ, mình phải suy nghĩ luôn là nếu mà ba người con tôi, một trong những người con của tôi qua đời mà người đó có gia đình, thì con của người con đó, tức là cháu của tôi, thí dụ con gái đi, là cháu ngoại của tôi sẽ hưởng cái phần của con gái tôi. Còn con trai của tôi thì nếu qua đời thì cháu nội của tôi hưởng cái phần của con trai. Mà người con thứ ba chưa bao giờ lập gia đình. Nếu người đó qua đời là cái dòng máu mình đã ngừng ngay đó, phải không ạ? Thì làm thế nào? Thông thấy là có những quý vị ghi là ok, tôi có ba đứa con. Nếu mà một trong những đứa đó qua đời thì con của nó hưởng cái phần đó đi. Nhưng nếu mà một trong đứa con nó không có gia đình, không có con, ngừng cái dòng máu ngừng cái đó đi, thì làm ơn lấy cái phần đó chia cho hai người con kia, thì hai người con kia mỗi người được 50%, thay vì là ba người thì chia ba, thì giờ còn hai thôi, là một người kia qua đời mà không có để, không có chồng, không có vợ, không có con, tức là mình không có cháu gì hết đó. Thì như vậy đó, cái di chúc mình phải có sự tham khảo với người luật sư để người luật sư giúp mình tính ra là nếu cái chuyện này xảy ra thì chuyện kia như thế nào, nếu chuyện kia xảy ra chuyện này như thế nào đó. Thì bởi vì Thông nói là nên tham khảo với một người luật sư, không bắt buộc phải người luật sư đó viết cái di chúc cho mình, nhưng cũng phải nên tham khảo với người luật sư đó để mình biết là mình không có viết cái di chúc nửa chừng. Đôi khi có những di chúc người làm chứng cho mình, người witness đó, họ ký nhưng mà không ghi ngày. Cái đó là trở ra thành nó trở ngại nếu mà có một người khác đưa cái di chúc ra nữa. Bây giờ thí dụ nói là Tom làm cái di chúc ngày hôm nay, rồi mình ký tên, rồi hai người làm chứng, họ ký với nó, họ quên ghi ngày. Nhưng mà 2 năm trước mình có một cái di chúc khác, trước khi mà mình có đổi ý, thì cái lúc đó có ghi ngày. Thì bây giờ tòa đâu có biết được là cái di chúc này ký ngày hôm nay hay là ký trước khi cái di chúc 2 năm về trước. Tại vì theo luật và thường thường những cái di chúc đều ghi rõ ràng là cái di chúc của tôi là cái này, là cái ý của tôi cuối cùng nhất, gần cái ngày tôi qua đời nhất, làm ơn dùng cái di chúc này để giải quyết tài sản và những cái ý muốn của tôi trong đây. Đó. Thì nếu mà hai cái di chúc đều ghi như vậy hết, thì cái nào đi gần cái ngày mình qua đời nhất là cái di chúc đó sẽ được tòa đưa ra để giải quyết. Nhưng bây giờ mình không ghi ngày, làm sao mình biết được cái ngày nào, phải không ạ? Nhất là trong đó ghi là bây giờ tôi để tài sản lại cho ba đứa con, rồi cái di chúc khác tôi để tài sản lại cho hai đứa con. Làm sao tòa biết được, phải không ạ? Là cái nào là cái nào? Cái nào là mình muốn? Tại vì có thể cái lý luận là như vậy. Bây giờ tôi có hai đứa con thì khi đưa ra tòa, tòa nói ô, lúc ổng có hai đứa con, ổng để là hai đứa con, nhưng về sau này ổng có thêm một đứa con nữa thì ổng để cho ba đứa con, thì dĩ nhiên là dùng cái để cho ba đứa con. Nhưng có rất nhiều người là nhỡ thí dụ thông có làm một cái di chúc là ông này đó, ổng có một người con cũng khá lớn rồi, 20 mấy 30 năm nay không gặp, hai cha con không nói chuyện nhau đó, mà ổng với con ổng chưa bao giờ gọi là làm quề, nên ổng không để tài sản gì hết cho người đó. Thì ổng ghi ông đó tôi để lại cho hai đứa con. Thì có phải ổng có ba đứa nhưng mà ổng chỉ muốn để cho hai đứa thôi. Đó. Thì có nhiều vấn đề như vậy lắm. Đó. Thì cái quan trọng đó là có hai người witness, nhưng mà những người đó phải ghi ngày vào trong ngày mà họ ký giấy tờ đó. Đó. Thì về sau người đó không phải ra tòa với mình. Họ dù họ không ghi ngày, nhưng nếu mà họ vẫn còn sống thì họ có thể ra tòa, khai với tòa là yes, tôi nhớ cái đó là khoảng cả tháng 9 năm 2015, tôi có tới văn phòng tôi ký, đúng rồi, cái đó chữ ký của tôi và tôi nhớ, thì tòa cũng sẽ chấp nhận. Nhất là cái người ký đó là cũng ký cái ngày đó luôn. Thì nhưng mà ít bây giờ mà mình có thể tìm được cái người mà họ đã làm chứng cho mình cách đây mười mấy 20 năm. Dạ, tại vì di chúc mình có thể giữ lại một năm cho tới cả 50-60 năm, có thể cả 100 năm luôn. Nếu mà mình hên mình sống thọ thì bao nhiêu năm sau mới có di chúc mới đưa ra tòa, phải không ạ? Hồi ban nãy Thông nói là bây giờ cái giai đoạn mà mình làm cái di chúc mình có thể thay đổi. Thí dụ lúc mình độc thân thì mình làm một cái, lúc mình lập gia đình mình phải đổi lại rồi, từ lúc đó có vợ rồi. Rồi sau khi lập gia đình mình có con, mình phải nên, không bắt buộc nhưng mình nên đổi lại di chúc khác. Tại vì sau này trong di chúc này là tôi có vợ, nếu tôi qua đời để hết cho vợ tôi, nếu mà vợ tôi cũng qua đời luôn thì tôi để lại cho ba má tôi. Tại lúc đó mình chưa có con, phải không ạ? Nhưng bây giờ mình có con mà mình không đổi cái di chúc đó, nếu mà không đổi di chúc đó thì lúc ra tòa đó thì con mình không được hưởng gì hết. Tại trong đó ghi rõ ràng là tôi, nếu vợ tôi qua đời để lại cho ba má tôi thì con mình không có được gì hết. Đó. Thì mình phải đổi di chúc là ok, bây giờ tôi muốn cộng con tôi ở đây. Nhưng mà nếu mà con tôi qua đời thì để lại cho cháu tôi. Phải không ạ? Rồi. Tới cái giai đoạn, thí dụ, cái giai đoạn còn về sau này nữa là, một là vợ hay chồng mình cũng qua đời luôn, thì mình muốn đổi di chúc để mình để lại cho con và cháu mình. Không bắt buộc, tại thường thường trong di chúc có ghi rồi, nếu mà vợ tôi hay chồng tôi cũng qua đời luôn thì để lại cho con. Phải không ạ? Nhưng nếu mà vợ hay chồng không qua đời như mình ly dị, thì trong cái đó đề là nếu tôi qua đời để lại cho ông chồng tôi, ông Nguyễn Văn A, về sau ông ly dị mình, rồi ông bỏ mình rồi, phải không ạ? Mà mình không đổi di chúc, thì lúc mình qua đời cái sơ ý là có thể ông vô ông nói bả vẫn thương tôi, bả để nó lại cho tôi, giờ tôi muốn hưởng hết thì con mình không được gì hết. Đâm ra nó lại xui cho mình. Đó, thì bởi vậy, trong cái di chúc mình nên có những cái giai đoạn trong cái cuộc sống của mình, trong đời của mình nên phải revise, đó là bổ túc lại, không bắt buộc phải làm nhưng để rõ ràng cho gia đình thì nên. Đó, 713-664-8002 thí giả đang theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Thì sau khi mình qua đời, cái di chúc đó nó dùng như thế nào? Thì sau khi qua đời thì trong thời gian sau khi đó, khoảng lúc đó thường thường là khoảng cỡ 6 tháng thì gia đình mang di chúc đưa cho một người luật sư để nộp ra tòa. tòa sẽ chỉ định một người luật sư khác nữa, không phải người luật sư của gia đình mình, mà tòa chỉ định một người luật sư khác để điều tra về cái di chúc này. Thì dĩ nhiên gia đình đưa cái di chúc đó vô trong tòa thì mình nói với tòa là đây di chúc của ba tôi hay của má tôi, chia tài sản lại cho chúng tôi. Tòa thấy ok cũng được, nhưng mà đâu có chắc chắn tin 100%. Tòa sẽ chỉ định một người luật sư của tòa để đi điều tra chuyện đó. Đó. Thì bởi vậy đó là cái bước đầu tiên trong gọi là probate 713-664-8002. Và tiếp tục chương trình, mời chương trình dây kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư, tôi tên là Vũ. Tôi có một câu hỏi nhanh là như thế này. Là hôm trước tôi có nhờ một cái người luật sư Mỹ họ làm di chúc đó, nhưng mà trong cái người thừa kế á thì không có để chi tiết là tên, tuổi, địa chỉ của người thừa kế, mà chỉ để là thí dụ như ông A ở Texas, bà B ở Texas vậy thôi. Như vậy thì có rất là nhiều người có thể trùng tên. Như vậy cái di chúc đó nó có hợp pháp không luật sư?
Dạ thưa, cái di chúc đó có hợp pháp, di chúc nó ok, nhưng khi mà đưa ra tòa đó thì mình hy vọng là không có hai ông Nguyễn Văn Tuấn ở Texas, phải không ạ? Thì nếu muốn thì mình ông nên yêu cầu cái người luật sư đó ghi thêm chi tiết trong đó. Cái địa chỉ đó nó có thể giúp được, nhưng mà nó không có chắc chắn là nó có thể nó làm cho khó hiểu hơn. Tại vì ông Nguyễn Văn Tuấn đi, bây giờ ông nói là nếu tôi qua đời tôi để là cho ông Nguyễn Văn Tuấn, cái đó là người bạn của tôi. Nhưng ông Nguyễn Văn Tuấn ở Houston và bây giờ ở Dallas có ông Nguyễn Văn Tuấn nữa. Nhưng mà vì sau này ông Nguyễn Văn Tuấn này dọn lên Dallas, anh là hai ông Nguyễn Văn Tuấn ở Dallas thì ông nào được hưởng bây giờ đây? Đó. Thì cái đó chỉ về bằng chứng thôi. Nhưng mà cái đó nó vẫn tốt. Cái will đó vẫn được. Nhưng mà nó làm cho khó khăn cho người sống về sau này để hưởng cái phần đó.
Dạ đúng rồi. Vì khi lúc đó tôi có hỏi, tôi nói sao không để ví dụ như ngày sinh hoặc là cái số bằng lái hay là cái gì để mà mình có thể xác định được cái người thừa kế, nhưng mà tôi nói bên này luật nó là như vậy thì tôi không hiểu rõ là nó có phải như vậy hay không.
Dạ, không có cái luật nào mà nói là chỉ ghi như vậy đó. Luật chỉ nói là chúng tôi muốn biết rõ ràng người nào theo cái ý của người làm di chúc, rõ ràng với là theo ý của mình, phải không ạ? Thì nếu mà cái ý của mình là thí dụ đi, thông nói là tôi muốn để là cho ông Nguyễn Văn Tuấn. Có những người nói là tôi muốn để cho con trai tôi ông Nguyễn Văn Tuấn, thì dĩ nhiên có một mình con trai mình có một Nguyễn Văn Tuấn thì ra tòa thì dễ rồi. Nhưng nếu mà ông không có gia đình mà ông muốn để là cho người hàng xóm hay bạn thân Nguyễn Văn Tuấn, Tom nghĩ nổi Houston này nó có bao nhiêu người tên là Nguyễn Văn Tuấn, nhất là họ Nguyễn, nhất là tên Tuấn, phải không ạ? Nhưng mà người đó có bạn, phải là bạn của mình hay không thì về sau này rất là khó cho người đó có bằng chứng. Nhưng nếu mà ông nói là con tôi hay cháu tôi hay là ba má tôi thì cái description đó nó chính xác hơn. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư nhiều. Như vậy để cho liên lạc tới văn phòng của luật sư để nhờ chỉnh sửa chút lại.
Mà cho Thông hỏi có ông để như vậy là cái đó là người quen hay là cái đó là người thân trong gia đình mình?
Có để người thân trong gia đình, ví dụ như là vợ con hay là bố mẹ.
Dạ. Thì trong đó cái người luật sư có đề là để cho con tôi Nguyễn Văn Tuấn không?
Vợ con thì có để rõ ràng, nhưng mà những người thừa kế mà thứ cấp á, ví dụ như vợ con mình không có, mình muốn để lại cho cha mẹ hay là anh chị em thì đó.
Dạ.
Họ chỉ để đầu tên cái ông bà đó ở Houston mà không có để những thông tin chi tiết gì khác, ngày sinh hoặc là
dạ.
số an sinh thông cho không phải có an sinh xã hội mà là số bằng lái hay là số passport gì đó, để ít nhất là người đó có thể ra tòa nói ở đây tôi là cái người mà được đề cập trong di chúc này nè.
Dạ, tham hiểu. Bây giờ cho Thông nói thêm chi tiết nữa như vậy. Mình để ngày sinh tháng đẻ cũng được, mà thường thường mình để cái người mà cái vị trí đó của người đó với mình thì nó vừa đủ chi tiết để cho người đó chứng minh với tòa, mà nó không quá nhiều chi tiết để người đó bị mất chi tiết cá nhân. Thí dụ bây giờ ông để cho ông Nguyễn Văn người hàng xóm hay người bạn thân Nguyễn Văn Tuấn, rồi ông để sau lên xã hội vô đó, khi mà đưa ra tòa đó, nằm ngoài tòa rồi người nào gian lận, người ta lục ra người ta thấy ông Nguyễn Văn Tuấn ở Houston, số nhân xã hội người ta dùng đó, người ta đi làm việc vậy. Bây giờ đó, những cái mà gọi là identity theft, người ta hay ăn cắp những cái đó để người ta lấy credit card, mượn tiền, phá phách, đụng chạm để vào làm chuyện gian lận, cướp giật của những người khác qua computer. Thì để mình bảo vệ cái người đó, Tom yêu cầu không nên, Tom khuyên đi, không nên để số nhân xã hội. Ngày sinh tháng đẻ cũng ok, hay là nói hơn nữa đó là nếu người đó là người thân của mình, thí dụ ông anh tôi Nguyễn Văn Tuấn, cháu của tôi Nguyễn Văn Tuấn, ba của tôi Nguyễn Văn Tuấn, hay là bạn thân của tôi Nguyễn Văn Tuấn sanh năm này đó, ông muốn mình muốn để luôn ngày sanh tháng đẻ cũng được, nhưng mà tránh để số bằng lái xe hay số lên sỏi.
Dạ, mình dạ đồng ý là không có để số ăn sỏi, nhưng mà cái chẳng hạn như là cái chứng minh mối liên hệ giữa hai người á, thì ví dụ như anh em thì phải có là cái thẻ sanh mà chung một cha mẹ, hoặc là thí dụ như mình nói là cậu cháu đi, thì nó cũng hơi khó để mà chứng minh. Thì mình không biết là dùng cái chẳng hạn như số hộ chiếu, số passport của Mỹ hoặc số passport của người Việt Nam, như vậy nó có được không luật sư?
Cũng được, nhiều chi tiết mà đừng mà nhiều chi tiết, nhưng mà phải bảo vệ người đó, như mình đã nói vậy, đều đừng có dùng số nên rồi. Tại vì để thông nói thêm là khi mà chuyện xảy ra, khi mà mình qua đời đó thì tòa đưa ra tòa như thế nào, nhưng để thông nói sơ đó là tòa đưa cái di chúc này ra tòa, người thân mình đưa ra tòa, tòa sẽ chỉ định một người luật sư khác, người luật sư đó sẽ interview những người chung quanh và cái người Nguyễn Văn Tuấn luôn đó, xong rồi mình phải đăng báo lên nữa, đăng báo lên là thí dụ ông Trần Văn A đã qua đời và những người nào mà chủ nợ hay muốn thư kiện dính líu gì với tài sản của ông làm ơn ra tòa trình diện. Thì khi mình đăng báo lên, cái người luật sư mà tòa chỉ định đó, người ta sẽ điều tra là ok, vậy có ai ra trình diện không, có ai muốn đòi hay không. Nếu mà không có một người nào tên là Nguyễn Văn Tuấn như cái thí dụ của mình đó, thì chúng tôi chấp nhận ông Nguyễn Văn Tuấn là ông cậu là sẽ được hưởng cái phần này, thí dụ 10% đó, và cái người đó sẽ phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tuấn đó. Chứ không phải là thí dụ đi có một người khác, rất là một người nào gian lận đọc được cái này hay lụm được cái nói ô tôi là Nguyễn Văn Tuấn, thì cái người luật sư đó sẽ interview trong gia đình và thấy, và sau đó người đó sẽ trình bày lại, trình diện với tòa là như vậy: tôi interview hai ông Nguyễn Văn Tuấn, tôi thấy ông Nguyễn Văn Tuấn cậu ruột của ông này là người mà ông này ý còn muốn để lại. Ông Nguyễn Văn Tuấn kia mới ở đâu về, không có một cái sự mà dính dáng gì với ông này hết, cái người qua đời đó, tôi nghĩ ông kia không đúng. Thì lúc đó tòa sẽ nói, tòa sẽ ra lệnh là ok, ra cái chát tòa là để tài sản lại cho ông Nguyễn Văn Tuấn là ông cậu trong gia đình đó, chứ không phải là người nào vô cái tiện xếp hàng vô xà tay ra lấy tiền đâu. Tòa phải cho người luật sư đó điều tra và interview người đó, sau đó người đó báo cáo cho tòa là có nên đưa tiền hay không, thì tòa mới quyết định sau đó.
Và sẵn vậy xin hỏi luật sư luôn là cái quá trình probation đó, là nó chỉ dựa trên những cái giống như là tài sản mà bất động sản hay không, như như tiền trong nhà băng đó, thì là mình nếu mà mình để beneficiary trong nhà băng thì tòa không có cần phải đi qua cái quá trình đó, tại vì hình như cái quá trình bất động sản mà probation đó nó cũng tốn kém cho họ, họ không phải trừ cái tiền nó vô trong cái tài sản của mình không?
Dạ vâng, ông nói rất chính xác, đó là khi mà mình qua đời đó, tài sản của mình nó chia ra thành ít nhất là hai phần. Một phần là qua hợp đồng, một phần là không có gì hết. Không có gì hết đó là tất cả những gì mà không có hợp đồng sẽ lọt vô đó hết. Đó. Thì sao? Nếu mà mình có bảo hiểm, life insurance, là mình ký hợp đồng với hãng bảo hiểm là nếu tôi qua đời, đưa tiền này cho vợ tôi, cho con tôi hay cho người thân của tôi, đây là tên của người đó, địa chỉ người đó, làm ơn tìm người đó đưa đi giùm. Xong. Phải không ạ? Thì không dính líu vô cái probate. Trong nhà băng nó có thể hai phần, nó có thể không phải hai phần nhưng mà có thể xảy ra hai chuyện. Một là mình không có để tên ai hết, là nếu mình qua đời thì nhà băng không biết đưa tiền cho ai hết, thì giữ yên đó và sẽ bỏ vô tòa probate để chích cái tiền đó ra, để chia tiền đó theo cái di chúc của mình. Nhưng nếu mà như anh hỏi đó là trong nhà băng của mình có điền cái đơn rồi, pay on death hay là beneficiary, là mình nói, mình khi mình mở account mình nói là nếu tôi qua đời là mình để lại hết cho vợ tôi, cho con tôi và tên của người đó là như vậy. Nếu mà tôi là người độc thân, để cho đứa cháu của tôi, nó là lo lắng, nó take care mọi chuyện cho tôi hết, tên của nó đây. Thì khi mình qua đời đó là đương nhiên người mà nhà băng đó họ coi, họ thấy cái giấy đó mình ký trước khi mình qua đời rồi, lúc mình mở account đó, thì họ sẽ đưa tiền thẳng cho người đó sau khi họ điều tra là mình có qua đời thì hay không, thì họ đưa tiền thẳng luôn. Thì những cái gì mà dính líu với lại contract, những dính là như bảo hiểm, beneficiary trong hãng mình, những cái đó là mình đã chỉ định cho cái cơ quan đó hay cho cái người đang giữ cái tài sản đó đưa cho người này, nếu tôi qua đời thì họ không cần đợi tòa can thiệp vô. Những cái như nhà, những cái như tiền mặt hay đồng hồ hay nữ trang hay gì của mình đó, mình đâu có ghi trong đó là mình để ra cho ai đâu, thì tất cả những đó lọt vô cái tài sản tổng quát chung của mình, tòa sẽ giải quyết bằng một cách là nhìn vô cái gì, coi cái di chúc của mình để chia, hay là nếu không thì theo tòa để chia. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. Tôi là Tom Hoàng, đây chương trình Luật pháp và đời sống. Chương trình cũng phải chấm dứt bây giờ. Nếu thính giả có thắc mắc, muốn gọi thẳng tới văn phòng, số điện thoại văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và hẹn gặp tuần tới.